Dạ thì cũng giống như là mọi người trong cộng đồng ở hải ngoại, giống như là bây giờ cái ngay ở trong nước đó, tất cả các bạn trẻ cũng như người dân ở trong nước người ta đều biết là có một cái trận hải chiến xảy ra ở Hoàng Sa năm 1974. Cái trận hải chiến đó nó xảy ra đó là rất là ngắn, đây là coi như là sau cái trận đó là ngày 19 tây tháng giêng năm 1974. Từ đó trở đi đó, Việt Nam mình đã mất cái chủ quyền trên cái quần đảo Hoàng Sa.
Dạ
Nên
vâng.
chính vì vậy nên cái người ở trong nước người ta vẫn gọi là cũng như thấy rằng bây giờ người ta nhìn lại thì người ta thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa đó là một cái thể chế mà có chủ quyền thực sự trên cái quần đảo Hoàng Sa. Còn bây giờ thực sự anh thấy như trong nước đó, người ta thấy rất là phẫn uất vì cái chế độ này nó không có làm cái, không có đòi hỏi cái gì cho cái phần đất của mình ở trên cái hải đảo Hoàng Sa đó.
Dạ vâng, theo trí nhớ của tôi thì lực lượng tương quan giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Cộng dường như là bên Việt Nam Cộng Hòa có ít chiến hạm hơn so với bên Trung Cộng, phải không thưa anh?
Và thật sự nếu mà anh nói về cái đó thì mình kêu là tương quan lực lượng đó, thì phía Việt Nam mình đó, lúc đó đó cái lực lượng của mình nó rất là kém so với lại hải quân của Trung Cộng. Hải quân Trung Cộng thì nếu mà nói và nhìn cả tổng thể đó thì họ chia ra có ba cái hạm đội được, mà mình chỉ có ba cái hải đội thôi. Đại khái là từ sau cái đệ nhị thế chiến cho đi ra thì Hoa Kỳ nó viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa với những cái chiếc tàu mà nó đã cũng cũ kỹ từ hồi đệ nhị thế chiến, họ sửa chữa lại, họ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa mình với tính cách để mà tuần tiễu với lại như trên sông ngòi không ạ. Nên cái lực lượng của mình nó rất nhỏ, như mình thí dụ như mình nói về cái lực lượng của hải quân Việt Nam đó thì nó chỉ có ba hải đội thôi, tuần duyên nè, chuyển vận nè, với lại tuần dương. Nhưng mà thực sự những cái tàu cũ kỹ của mình đó, nó vừa lớn vừa cồng kềnh từ cái hồi đệ nhị thế chiến họ để lại, rồi họ sửa họ mới viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Còn đến cái thập niên mà 70-80 đó, tuy là Trung Cộng nó vẫn còn chưa có cái lực lượng hải quân chưa có được phát triển lắm, nhưng mà cái lực lượng tham chiến trong cái hải chiến Hoàng Sa đó thì họ có đầy đủ hải lục không quân. Bên Việt Nam mình đó thì không có được yểm trợ bởi không quân, nhưng mà trong khi Trung Quốc có đầy đủ tất cả lực lượng hải lục không quân và tìm thủy lực với lại hộ tống hạm, họ túc trực ở đó để với mục đích của họ là đã tấn công để mà chiếm lấy cái đảo Hoàng Sa.
Dạ vâng, như anh trình bày đó thì lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa mặc dù là những chiếc tàu cũ kỹ và yếu thế hơn nhưng mà tinh thần rất là dũng cảm khi được lệnh là nổ súng trước và số thiệt hại về phía Trung Cộng nhiều hơn là về phía Việt Nam Cộng Hòa, phải không thưa anh?
Và thực sự đó thì đó là theo lệnh của tổng thống vào thời đó, tức là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có ra lệnh đó là lúc đầu đó mình yêu cầu họ đó phải tháo lui trước cái phần đất của mình trong cái lãnh hải của mình, nhưng mà họ không chịu. Thì tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có ra lệnh ông Hồ Văn Kỳ Thoại nổ súng. Nhưng mà mình lực lượng của mình tuy là kém hơn họ nhưng mà với cái tinh thần chiến đấu bất khuất đã giữ được cái nước mà đến tồn tại cho đến ngày. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái tinh thần chiến đấu can trường của những chiến sĩ, nhất là 75 chiến sĩ đã hy sinh trong cái trận hải chiến Hoàng Sa. Thì mình thấy rằng mặc dù cái tương quan lực lượng nó không có cân xứng, nhưng với cái tinh thần quyết chiến của mình đã để lại cho các thế hệ mai sau này một cái bài học đáng nghiền ngẫm. Mình giàu như thế nào là mình cũng quyết tâm giữ đất, giữ biển. Cái đó là những cái phần lãnh hải của mình đó. Mình không có tháo lui trước cái kẻ xâm lăng.
Dạ vâng, qua trận hải chiến Hoàng Sa cho thấy rằng Hoàng Sa là lãnh thổ của Việt Nam từ xa xưa cho đến khi Trung Cộng giành lấy, phải không anh?
Thực sự cái Hoàng Sa đó mình có thể tạm gọi là cái bãi cát vàng, là nó bao gồm khoảng 30 cái đảo san hô nhỏ. Cái đó thuộc chủ quyền của Việt Nam từ hồi thế kỷ thứ 19 lần anh. Cho đến năm 1974 khi họ xâm lăng, họ chiếm lấy cái đảo Hoàng Sa của mình đó. Có nói tóm lại đó là sau khi họ chiếm cái Hoàng Sa đó, thì họ đặt cái tên khác cho cái quần đảo Hoàng Sa này. Nhưng mà quần đảo Hoàng Sa này thực sự đã thuộc về chủ quyền của Việt Nam từ cái thế kỷ thứ 19 lần anh ạ.
Dạ vâng, chúng tôi nhớ dưới thời của đệ nhất Cộng Hòa đó thì có nhiều nhà thầu đã ra Hoàng Sa để hốt phân chim, phải không anh? đều đấu thầu mỗi năm Hoàng Sa thuộc về đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Có đúng không anh?
Dạ, nó thực sự anh nói là những cái công trình mà ví dụ như người ta đầu tư hay người ta làm, nó là một phần trong những cái công trình đó đã có từ rất là lâu chứ không phải về sau này. Nhưng mà có một cái trên cái căn bản từ cái thời mà vẫn còn bị đô hộ Pháp đó, thì cái người Pháp đó, họ coi như cái chủ quyền đó là nằm trong cái chủ quyền của người Việt mình từ cái thế kỷ thứ 19 trở đi. Rồi còn anh nói là về một cái mặt là business thôi, ví dụ như người ta có thể như là đại khái người ta đấu thầu để người ta hốt cát vàng, thì cái chuyện đó, cái chủ quyền của mình thì người Việt mình có toàn quyền để cho ai được quyền làm những cái dịch vụ ở trên cái khu vực đó.
Dạ vâng, dạ, thưa anh, buổi lễ truy điệu tử sĩ Hoàng Sa đó được tổ chức vào giờ giấc và địa điểm như thế nào, thưa anh có thể cho quý khán giả được biết ạ? Dạ.
Trong năm nay đó, thì sắp tới chúng tôi, theo cái truyền thống hàng năm thì đúng là khi ngày 19 tháng Giêng, mỗi một năm như vậy đó, thì mình lại muốn duy trì cái tinh thần Hoàng Sa, tức là cái tinh thần bất khuất chống xâm lăng, nhất là cái nguồn xâm lăng đó nó là từ phương Bắc. Mình đã là bao nhiêu năm rồi. Một cái bài học mà nhắc lại đó là, ví dụ như anh đã thấy thì Trần Hưng Đạo đã bao nhiêu lần đánh thắng quân Nguyên. Nhưng mà rồi sau đến mà cái thế kỷ thứ 20 đó, thì mình thấy rằng là có một cái biến cố lịch sử, đó là cái trận Hải Chiến Hoàng Sa đã ghi đậm lại cái tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Nên thì chúng tôi cũng một cái gia đình hải quân hàng hải như Sowell thì cũng hàng năm thì chúng tôi cũng duy trì cái tinh thần, chúng tôi gọi là tinh thần, tạm gọi là tinh thần Hoàng Sa. Chúng tôi cũng làm cái lễ truy điệu những tử sĩ, nhất là 75 chiến sĩ đã là hy sinh trong cái trận Hải Chiến Hoàng Sa. Năm nay thì cái buổi lễ được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng lúc 7 giờ tối ngày Chủ nhật 15 tháng Giêng. Xin mời đồng bào, đó là đồng hương, tất cả đến tham dự cùng chúng tôi.